Tu để làm gì? Tu muốn tu để hiểu tu. Tu mà để hiểu chuyện người ta nói bộ vì cũng có trách nhiệm. Mình giữ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để hiểu mình. Suốt một kiếp người chưa hiểu mình, chưa biết mình, tội nghiệp lắm. Mình tu để hiểu mình thôi, hiểu chuyện người ta còn hơn nữa. Người ta tu chút cho nói thiên cơ, hiểu chuyện ông này, hiểu chuyện ông nọ, hiểu chuyện ông tiên, hiểu chuyện ông Phật được. Nói ba lát không, chuyện nó không hiểu, nó hiểu chuyện cao, cũng như là giấu người ta. Nói láo, không có sự thật. Chạm trán là mới biết. Nhiều người tu nói trình phản, tưởng đâu nó thấy những hình ảnh là đúng. Tu tới khổ vô hình vô tướng mới là đúng. Đi tới mà còn hình tướng được tâm chưa định. Tôi thấy ông Phật này, tôi đi gặp ông tiên kia, tức là tâm chưa định. Các bạn phải có cái lập trường, có cái thức đo lường rõ ràng. Nghe là nói mà biết người đó chưa có giá trị gì hết. Không nên nghe. Họ làm sao tu và anh biết được anh là tôi phục. Chưa biết được mình biết chuyện người ta không mà cái răng ráo khoét không có được. Sao mà lừa gạt thôi. Cho nên tôi làm gì thực tế, chính bản thân tôi hành. Một cử một động, đêm đêm lo tu. Tại vì các bạn thấy mặt mày tôi ra thế nào. Với cái tuổi tác bây giờ, vẫn khỏe mạnh. Chưa chắc. Chinh cảnh bất thịt của các bạn một tính như tôi được. Nhờ tôi tu luyện. Tu thì phải luyện, tu mà làm biến đừng tu. Tu đã tìm thực chất mình. Rồi mình mới thấy ánh sáng và cái gốc gác của mình. Ánh sáng vô cùng, đó là thanh tịnh vô cùng. Nó không biết được cái ánh sáng vô cùng của người không có thanh tịnh thì lúc nào cũng động loạn. Mong muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ. Đang ngồi tu thường thiền nghĩ chuyện ông Phật độ. Chuyện ba lát, ông Phật là người cực khổ. Mới tu thành Phật. Người giải thoát. Rồi thoát là nó nhẹ rồi tại trở lại làm cái gì đó. Kêu ông Phật độ, mình có hành lý đầy đủ. Thiên địa nhân, mình là người ngắn gọn của trái đất, chủ của tiểu thiên địa này. Sự sáng suốt của mình đang làm chủ cái xác này, sáng suốt là cái hồn. Mà càng tu, càng thanh nhẹ, càng sáng suốt là càng tiến xa, thì mình hiểu được cái góc mình từ trước đến đây, rồi bây giờ mình sẽ về đâu, cái lập trường rõ rệt. Nên kêu một tù tiến. Tụi một bao đồng nói chuyện người này phê bình tánh người kia. Thì kẹt, tạo kẹt, không có phát triển được. Có đường lối chung. Đạo có một, không có hai, ba, bốn gì hết. Có một đạo thôi. Là ánh sáng vô cùng tận lực. Đại thanh tịnh mà thôi. Mà không chịu về đó. Rồi cứ nghĩ chuyện tâm tối, mình đã phải giam trong tâm tối, cứ nghĩ chuyện tâm tối thôi. Rồi nhé ra được một chút, nghĩ một đường lối chút xíu không nghĩa là gì. Cũng mê hoặc lầm người ta mà chính mình không sợ. Thì cơ tạng không yên, trí óc không mở, làm sao tiến được. Nếu tôi tu hoài mà không tiến, tôi không chịu trở về thanh tịnh làm sao tôi tiến. Hỏi cho ánh sáng nó đang chiếu cho mình thì phải nó phải thanh tịnh không? Nếu nó không tịnh, thanh tịnh nó không có sáng. Mà hỏi nó biết nó sáng không? Nó không cần biết, nó thanh tịnh là tự nhiên, automatic nó sáng. Bóng đèn cũng vậy. Mình nhiếp được một chút hai cái nó hợp lại cái rồi. Một chút xíu chuyện nó mà không chịu tu. Tu rồi phải sửa nó mới tiến. Nó quân bình. Chuyện của chính mình chưa hiểu, hiểu không hết. Mình đại diện trời đất mà chưa biết thế thiên hành đạo. lấy cái nguyên lý của trời đất tự khai sáng mình là thế thiên hành đạo, mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Cầu sinh 1 triệu năm cũng thật cũng là cục đá, là cục đá chứ không có tiến được. Đá chỉ mòn thì cục đá mới tiến được. Cần đã vua mài cục đá nó mới tiến được. Làm Phật khổ lắm chứ đâu sướng đâu. Mình tu theo Phật, muốn theo Phật, mà sợ Phật. Tu theo Chúa, muốn theo Chúa, mà sợ Chúa. Thì tôi bao nhiêu kiếp cũng không thấy Chúa mà chẳng thấy Phật. Dấn thân như Chúa, hành sự như Chúa. Dấn thân như Phật, hành sự như Phật mới tiến được. Dũng mãnh như vậy, có không không, không nghĩa đến gì. Không có gì phải đáng lo. Lúc nào chúng ta cũng an vui. Sống được giây phút này thì giây phút này an vui. Chắc có cần lo ngày mai tôi phải làm gì không con? Bây giờ tôi đi trồng ruộng, tôi khỏe, tôi trồng. Tôi cấy được, tôi cấy, tôi làm được, tôi làm. Rồi ngày mai nó ra bông thành lúa, lúc đó mới chuyện ăn. Ngồi đây mà nghĩ chuyện mai không, mình mất thì giờ. Làm đi, ngày mai nó có ăn. Tu đi, hành đi, ngày mai nó đắc. Cái dương chuyện đó thôi. Lúc đó, lúc nào mình cũng tùy sức phát triển thôi. Không có tâm cao ngạo mạn. Mà hiểu được một chút, đọc được một cuốn sách, cộng thêm cái nữa, nó dốc một mớ nữa. Là bê trễ, đi tới một bước, lùi 3 bước. Không có chạm trán mà không có thực chất, không sẽ phát triển được. Ông Phật là ông chạm trán những sự đau khổ, ông mới thích tâm ông tu. Mình mới cái chút là than cầu xin Phật độ, mới ba lát không, không có tiến được. Cho nên vô vi là thực hành, không có gì nể một ai hết. Có thực hành là có sáng suốt, không thực hành, không sáng suốt, phải ráng chịu. Bây giờ các bạn có câu hỏi, nhìn thấy cái thể xác của mình, thể xác mình nó khôn lắm á. Hỏi nó biết, uống mấy viên thuốc nó chịu hay không chịu nó cũng trả lời đàng hoàng. Một luồng điển gì đó, cái bía sao phải tầm thường. Nó cũng làm gì có đời được. Mình không chịu khai thác mình, làm sao mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất đã sắp đặt. Cho mình đang tiến qua trong hành trình gây go, mà tự tiến, không ai tiến được cho mình nữa. Thì các bạn sử dụng là các bạn thấy, tôi bị bệnh hoạn là tại vì tôi sai. Do đâu sai? Do cái ý tôi sai. Cái trí được nó sai, tôi mới làm sai. Trước khi tôi nắm món ăn, tôi không nghĩ tới trời đất. Tôi tưởng cái đó là ngon, tôi bỏ miệng rồi ăn. Bây giờ tôi thấy tôi bệnh. Là tại vì tôi thiếu sáng suốt lúc tôi đưa vô miệng. Phải nhớ cái này, ăn uống phải cẩn thận, thì một đời khỏe mạnh không có gì khó khăn. Nếu đúng nhịp nhàng của vũ trụ, luồng điển nó chạy như vậy, không có bị gì, không bị gì khổ hết. Cứu mình mà nó không chịu cứu, mà nhiều người cứu mình cũng chịu cứu, chưa đi xuất ruột, không uống chịu, kêu uống thuốc không chịu, kêu giải trừ chuyện đó cũng không chịu. Chính là nó không bằng lòng cứu nó, tới lúc chết thì mình chỉ thôi, tiếc uổng thôi. Chúng trời ơi, người tôi gặp ở trên thế giới ta rất nhiều, chính bản đạo mình nên không ai. Tôi nhìn tôi biết người này phải sụt nhiều lắm, phải sửa nhiều lắm, vì nặng bậy quá, phải cứu nó. Cứu tôi còn dành gì giờ cho nó qua tới Atlantis, chỉ đi gặp tôi, nó không đi, hứa rồi cũng không đi. Tại đọc sách này sách nọ nói tùm lum đó. Thực tế là nó phải sửa cho nó không chịu. Nó không bao lâu là không ăn uống được. Thì tới bác sĩ thì chỉ căng xe thôi. Thế mình tự hại không? Cho nên chết thì xuống địa ngục không có than ván gì hết. có người tôi nhắc tôi nói, bây giờ tôi kêu làm không làm, tới hồi gần chết đừng kêu tôi. May quá đợt gần chết nó lại kêu tôi, vô trong đó đã xác nhận căn xe anh kêu tôi. Rồi ông nhờ mình yếu hết, à thôi. Phải sáng suốt lên ở niệm Phật để đi, để rời khỏi xác chứ không có ham muốn nữa. Mình ngu muội phải chịu rồi, tôi cũng phải chịu tội. Đó là tôi chứng kiến những thực trạng như vậy. Nhiều người cái ruột nó sinh mười mấy năm, cái bướu mười mấy năm ở trong đó, nhờ suốt ruột cái pháp giác ra, là đi mổ cắt là làm lại tốt, khỏe mạnh. Nhiều người bị mà không biết. Nhưng những cái gì tôi làm, tôi dấn thân tôi làm, hữu ích, có kết quả, tôi mới đem cho bạn đạo, không bao giờ tôi giấu. Lần đây tôi uống cái đậu đen xanh lần, đậu đen ở trong xanh, mỗi buổi sáng 49 viên, ngâm nước 15 phút, rửa 5 lần vậy, uống sống vậy, 49 viên hết rồi. Rồi cái nửa giờ sau mình ăn uống gì ăn uống, mình lập cái ruột cũng tốt nữa, đi cầu tốt, một cái chân về nhít, về già, về lớn tuổi không có bị nhít nhói.
Cái hột nguyên.
Hột nguyên, đậu đen mà trong xanh, trong trắng mình uống. 49 viên.
Thế thì còn sống nguyên.
Còn sống. Vô ruột nó nở ra, hút cái độc tố trong ruột mình đem ra đi tập. Và những người bón á, cũng tiêu luôn, không có bón nữa. Con điệp ở sau tôi nó uống 2 tháng mấy, mặt nó hồng rồi. Trước điệp ở trên này mặt xanh, giờ mặt hồng rồi. Anh nhất là người lớn tuổi, phải lo uống cái đó.
Cái thầy bỏ là ly hết chừng
5 phút. Có ly 5-15 phút.
15 phút thì mà.
Rồi bịt cái bằng miệng ly. Đổ nước vô xúc ra, đổ nước vô xúc ra, nó lọt vào mấy ngón tay đó. 5 lần vậy nó sạch cái bụi rồi mình lấy cái muỗng mất uống. Không chết cái gì tôi nói tôi làm trước, tôi đang làm nè. Rồi cái chân á, tôi đi, nãy tôi đi từ dưới lên á, hỏi anh Lạc được có dịn thang không? À, chân tôi nhẹ hơn năm ngoái nhiều lắm á.
Kính thưa thầy, con hôm nay được quý duyên đến đây nghe lần đầu, thì đọc tờ báo thì hôm nay được dịp để nghe lời giảng huấn của thầy và gặp quý vị ở đây. Thầy đã cho nêu lên tất cả thắc mắc, con có một vài điểm thắc mắc con xin nêu lên để thầy chỉ dẫn. Con thấy rằng là trong cái việc đi tìm đạo để học đạo thật là khó khăn. Cũng như là một người sinh viên mà khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, trước hàng chục phân khoa, hàng bao nhiêu phân khoa nào muốn vô. Mà khi nếu phân khoa nào mình học đạt được tới cùng thì cũng đem lại cho mình cái tương lai tốt. Thế nhưng mà nhiều sinh viên đã không học được cái nơi trốn vì đã không chọn được đúng đường, đúng hợp với cái sở năng, sở thiếu của mình. Thì trong việc tìm đạo cũng thế, con thấy rằng là như đạo Phật nói, có hàng 84.000 pháp môn tu tập, rất nhiều pháp môn cho người tầm đạo. Trong khi đó thì những người đi tìm đạo, cũng như trường hợp con đã theo một vài pháp, nhưng cảm thấy rằng là không đạt được kết quả. Vì vậy thấy rằng là khi mà muốn tìm đạo, thì nghĩ rằng là phải học cái pháp môn, phải học những cái căn cơ, phải như con không rõ rằng là cái pháp môn mà thầy đem ra phổ biến cho chúng con đây, nếu mà còn theo được thì làm sao tìm hiểu được cái căn cơ của mình để học được cái pháp môn mà thầy đang truyền bá.
Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp anh tại đây. Thì chúng ta có cơ hội để nghiên cứu và đàm đạo thêm một đường lối rõ ràng, cũng như anh nói rằng một sinh viên đứng trước trường đại học mà nói trong đó nhiều phân khoa, mà nếu mà chúng ta nghĩ trong trường đại học có nhiều phân khoa là chúng ta không biết vô đâu được. chúng ta phải lập lại trật tự ổn định thì phân khoa nào nó cũng chỉ một mà thôi, nhất lý thông vạn lý minh. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây không chỉ định một người nào được học và không được học. Người nào đều có cũng ý chí và không ai thua ai hết. Nhưng mà cái phương pháp này không phải là phương pháp học của ông Tám. Nhưng mà phương pháp này là các bạn ý thức được rồi về tự lập lại trật tự cho chính mình là phương pháp của mình. Cho nên phương pháp của mỗi người tự hành là phương pháp của chính mình. Để lập lại trật tự rồi mình mới đối phó với ngoại cảnh cũng như là hỏi. Những trường kiếp của quý vị ở chỗ nào thì trung nguyên về chỗ đó. Cho nên đây cái phương pháp này là lập lại trật tự và để trở về căn bản thích hợp của chính mọi người. Nếu người nào chưa học thì người đó tự đạt. Và pháp này là pháp của họ chứ không phải pháp của một ông nào truyền tới hay lệ thuộc bởi ông đó, không có lệ thuộc. Cho nên lệ thuộc với khả năng và ý chí của một hành giả mà thôi. Hành giả có ý chí và biết được khả năng của mình, có thể thực hành và kiên quyết để lập lại trật tự. Để điều thứ nhất là sức khỏe, điều thứ nhì, điều tới ứng phó cái sự kích động và phản động của hoàn cảnh từ nội tâm cho ngoại cuộc hiện tại, cuộc sống của chúng ta. Rồi đi tới tâm linh thì luồng thanh điển chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là trở về trật tự căn bản. Rồi người nào nói là tôi bây giờ tôi thích tu tiên thì tôi hồi trước căn tiên thì trở về tiên. Tôi Phật thì trở về Phật. Mà tôi quỷ tôi cũng trở về quỷ để tôi đụng độ sớm hơn và tôi thích giác sớm hơn. À, tôi thuận về Chúa tôi trở về Chúa. Tôi học sáng suốt hơn. Cái phương pháp này là đem lại sức khỏe và lập lại trật tự của ý chí của mọi cá nhân. Và pháp của mọi cá nhân chứ không phải pháp của một người nào quản trị hết. Thì nó khác hơn những cái tổ chức khác. Đây không có tổ chức. Có cơ hội thì đàm đạo với nhau. Sau các bạn mà lượm lặt được rồi thì các bạn chỉ nói rằng tôi hồi trước tôi đi bệnh vậy mà tôi được vậy thì anh muốn học thì chỉ cho. Một trường đời trong thực chất là để họ tìm rõ thì thực chất của họ. Còn hơn mà chúng ta làm một cái tổ chức thiệt lớn lấy tiền thiên hạ rồi đâm ra gây gỗ với nhau rồi chẳng ai đi đến đâu là ở chỗ đó. Cho nên bạn nên nghiên cứu lại những cái phần mà chúng tôi giảng giải về công phu rồi về bạn cứ thực hiện sau cái giờ giảng thuyết ở đây rồi chúng ta sẽ đợi ngồi lại nghiên cứu với những cái bạn mà đã và đang thực hành. Thì lúc đó bạn thấy rằng thật sự hữu ích và chính bạn có thể trở về tự chủ và gánh cái vác cho bạn thì lúc đó bạn nên thực hành và nghiên cứu sau này sẽ đóng góp cho mọi người ở xung quanh.
Thưa Thầy, xin hỏi, biết luân hồi có thật không? Nếu có thật, nếu tu lên bậc cao, mình có thấy được kiếp trước của mình không?
Thấy rõ ràng, kiếp trước mình làm cái gì cũng như cuốn phim. Trong giờ thì rồi mình nằm xuống là tóm cả một cuốn phim cho mình thấy cái quá trình của mình. Trước kia ở đâu làm cái gì, bị luân hồi làm con thú gì cũng biết, cũng thấy rõ, cũng riêng cũng có gì đâu. Quá trình của mình là đã chụp hình hết, con mắt của mình chứng minh rất rõ ràng. Bây giờ lấy cái ly đưa lên dậy con mắt cái chụp hình rồi, hôm nay cắp cái ly tay mình nắm cái ly, nó biết rồi, đầy đủ tài liệu ở trong con người. Cho nên xuống địa ngục là họ không vui duyên nhân đâu, còn xử dòm vô có biết nó tội gì rồi, nó đi riêng nó đi vô cửa ngục ra rồi. Cho nên con người tinh vi lắm, có điện não đầy đủ hết, có radar tinh vi chắc mới tầm được. Mà nếu quý vị thanh tịnh, quý vị thấy sự tinh vi của mình vô cùng và không tin sao tôi bây giờ giỏi như vậy. Tôi bây giờ hay, hồi nào giờ tôi viết cái thơ, nó lâu thôi, bây giờ tôi viết cái thơ toàn là triết không. Mà cái lời lẽ thông suốt, mà tôi làm bài thơ nào cũng hay, nói về đạo, hướng thượng giải mở, tự nhiên nó đi tới vậy. Cho tôi thiền thì cái óc nó càng ngày càng sáng suốt, mới thấy mình vô cùng, cũng không tin mình nữa. Vô vi không có cho tin mình là tự đắc. Tôi thấy tôi phát triển tới đó, tôi còn phải học nữa. Cái nguyện vọng tôi là đánh lễ Phật, đánh lễ Phật đó tôi học rồi. Học tôi vô cùng, khi mà gặp được Phật Như Lai một lần, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài không quên. Mình thấy con người lầm lạc vô cùng, có đường đi mà không biết đi, chạy tâm chạy tộc, rốt cuộc là bỏ xác bỏ hồn, khổ rồi đó. Trên nền tảng văn minh ở bên ngoài cho chúng ta thấy bây giờ nó xài tất cả là điện não, computer bấm ra là nó nói chuyện còn hơn con người trả lời cũng chuyện. Do cái ốc chia ra cái gì đâu, cái ốc có trật tự mà mình không có làm lặp lại trật tự thì mình không hiểu gì hết thôi. Chuyện tiên Phật mình không hiểu thì cho đó là quan trọng, chứ mình có trật tự thì cuộc sống của mình tương đồng với tiên Phật, không có phải xa cách. Mình thấy xa cách như vậy là mình mê tín dị đoan, xem bói trên này trên kia rồi rồi cái ông lên bà xuống mình mê luôn, thì con ma lắm đầu điều khiển mình luôn.
Kính thưa thầy, con xin hỏi thầy là căn cứ vào yếu tố năm 1975 và cho đến nay con chỉ đúc kết lại là hàng trang chỉ còn vỏn vẹn là những phần và ba pháp hành, thì cứ nắm lấy pháp đó mà đi và không nghe bất cứ những điều hướng dẫn khác. Nếu kiếp này tu không kịp thì kiếp sau có thể tiếp tục tu vô vi tiếp, liệu kiếp sau có thể gặp được pháp lý hay không?
Chắc chắn mình một đường lối như vậy thì tương lai sẽ tái ngộ, không có sao cả. Vì ở thế gian này nhiều người cũng theo dõi tôi, coi như tôi hành pháp đến đâu hay là tôi nói dốc, nhưng mà rồi họ thấy tôi cũng đạt hòa, yên hoa, tươi trẻ như là tôi đã nói, thì họ thấy họ trở về với tôi và cùng đi với tôi mới là đúng.
Thưa thầy, có một người đàn bà đang mang bầu, có hai linh hồn. Một người đàn bà đang có thai.
Đó là
hai linh hồn.
Nhân quả nhiều khi có những con quỷ nó lấy cái xác đó, nó lấy làm vợ chồng nhiều lắm. Thế
nhưng mà
nhiều.
Ví dụ như là một người bị ma nhập thì có hai linh hồn hay là tên hay là có một?
Họ nhiều, bởi vì nhiều khi nó ra vô cả đám. Nhưng mà nó có một chủ trương có một người nhập, rồi nó hành hạ, nó biến thể, nó nói chút nó xưng danh này, chút nó xưng danh khác, cũng chỉ có một, nhưng mà nó có bộ hạ của nó. Cho nên nó có thể cất nhà, cất cửa trong cái tiểu thiên địa, trong cái thể xác mình ở, mà không đi.
Như thế, có thể nó là một xác thì người có nhiều linh hồn, chứ không phải có một linh
hồn. Có vạn linh. Có vạn linh là không phải linh hồn là chỉ có một thôi. Nó xâm chiếm cũng chỉ có một, mà nó đem cái đám bộ hạ lục canh lục trần của nó nhặt vô. Nó điều khiển. Điều khiển những cái gì sẵn có của mình. Để ý đam chi tê thăm này. Đó, nó đi ra vô bất thường, phá khuấy. Mà nó muốn phá cái người này để cho cái gia căn đó buồn. Gia căn nó có tội. Nhưng mà chưa biết đâu. Chết mới biết.
Vâng, thưa ông Tám, trước kia thưa ông Tám con không phải là Phật giáo, con là tín đồ Thiên Chúa giáo. Từ ngày con gặp ông Tám thì con hiểu thêm được rằng những từ Phật giáo ở đây không có nghĩa là chỉ cho Đức Phật không mà thôi, không phải cho đời. Cái đó là có thể là người đời bị hiểu lầm. Cho nên như ông Tám nói hay tất cả trong đạo lý nói, như Đức Phật cũng nói rằng chúng ta mỗi người đều là con của Thượng Đế. Như vậy thì con tìm được một điểm chung như ông Tám nói là chúng ta chấp nhận chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta phải trở về Thượng Đế. Và tất cả mọi tôn giáo đều là một khía cạnh của Thượng Đế. Con tìm thấy có một điểm hơi phức tạp. Bây giờ trở về với Thiên Chúa giáo, thì như trong Thánh Kinh nói rằng Thiên Chúa dựng nên con người ở ngày thứ bảy. Và Thiên Chúa giáo không chấp nhận luân hồi. Rồi bên Phật giáo nói rằng cái tiền kiếp của chúng ta có thể là con heo, con bò, vân vân. Tương tác như vậy thì theo con hiểu, có thể con không hiểu được, nhưng con nghĩ rằng ở trong hai cái chi nhánh đó có một cái điều gì có thể hội tụ cùng với nhau được để giải thích cái điều đó. Thì thưa ông Tám, như vậy ông Tám có thể giải thích được cái điều đó không ạ?
Giải thích được chứ, tại vì họ thấy rằng cái bậc kinh nói như vậy mà họ giải về cái lý đời. Còn nếu mà họ đi thật sự về phần hồn thì có thưởng có phạt, có trượt có thanh, nhưng mà thú nhận cái chuyện trượt. À, nếu tôi làm con người thì tôi có làm điều ác, tôi cũng lên thiên đàng. Nói vậy chứ ông trời không có luật sao? Xã hội này mà còn có luật mà ông trời không có luật sao? Chúa không có luật à? Có luật chứ. Thấy không? Cho nên Thế Thích Ghi đã nói rằng các người muốn qua, muốn gặp đến Chúa Cha phải qua ta. Qua trình độ của ta mới ngộ được đến Chúa Cha. Chứ qua ta nắm tay ta rồi đi ngộ đến Chúa Cha thì người ta đi gặp lâu rồi chứ đâu mà từ nào giờ người ta tu đi với nhau ai gặp đến Chúa Cha đâu. Thấy chưa? Phải qua trình độ của Ngài là từ bi hỷ xả. Thích thương yêu, chuyện từ bi học nhẫn đủ phương diện mơ là đến với Chúa Cha. Có bao nhiêu đó mà cách nghĩa trong ngộ nhẫn. Thì bây giờ tôi nói, thì bây giờ phải có thờ cái hình này nè, mới gặp được Chúa Cha. Cái đó là tôi phải mắc tội. Tôi thờ cái hình này tôi phải cho người ta hiểu rằng tại sao Chúa Cha phải chịu đâm được. Bởi ngoài thế xác này, Ngài đã thực hiện từ bi, học nhẫn và Ngài có phần hồn bất diệt. Cho nên chúng ta muốn ngộ Chúa Cha thì chúng ta hành đến trình độ của Ngài. Quả đất khắc một tiếng đồng hồ thì thay bệnh. Tiến đồ rất nhiều, nhưng mà vẫn còn sự cạnh tranh. Thấy không? Cái gì làm cho con người đau khổ? Sự cạnh tranh. Rồi làm mê hoặc làm người là gì? Sự tối tâm. Đó, cho nên bị lấn áp tràn ngập luôn luôn, đau khổ vô cùng. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta không bỏ những gì đó. Chúng ta từ thể xác con người và đạt tới sự suy nghĩ cảm động làm người. Tại sao chúng ta không hành tới cái chỗ đó? Nhưng vẫn ăn bữa là có chuyện rồi, không chịu. Thấy không? Cho nên chúng ta chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào. Thì thế gian thái bình, lập thiên đài cũng đã thế gian có chút xíu à. Mà lời Chúa nói họ không thực hành được. Rồi chỉ đề cao sự sáng suốt, mà không bao giờ thực hiện mình trở về sự sáng suốt. Làm sao đón nhận được lời của Ngài giảng? Cho nên bây giờ ông Tám nói rằng, ông Tám nhờ ngồi nói chuyện với các bạn hôm nay, là nhờ cái sự khùng điên của ông Tám mỗi đêm, mỗi hành, mỗi đêm, mỗi hành, mỗi giải mới có sự thông minh này. Sự ngu muội của đời, không có ăn cướp của đời, mà không có giật của đời, mà không có phỉnh đời. Và chính mình đã giải thoát cho mình không bị lâm trong cái cảnh trầm luân đau khổ nữa. Mà đem ra công hiến các bạn. Bởi vì các bạn làm như vậy thì các bạn đi tới và với một cái ý chí như vậy. Mà hành động như vậy mà ý chí các bạn không chịu vun bồi thì kể cũng như không. Thờ hình ông Tám vô ích. Không làm được cái gì hết. Mà thực hành là mới thấy rõ. Thấy không? Cho nên tôi nói rằng tất cả bàn thờ, tất cả cái gì phải dọn tâm để đón trước những sự thanh cao và thực hiện những sự thanh cao. Thì chúng ta mới kêu bằng giải thoát rõ ràng.
Thầy ngồi thêm và sau càng ngày càng ngu.
Càng thấy được ngu là đại phước.
Cái gì cũng quên. Nói mình trước câu sau quên.
Càng thấy ngu là càng đại phước. Bởi vì tánh nóng. Và nghĩa là nhỏ mọn, nghiêm rút nữa. Mà còn nhớ được chuyện đó là chết người ta. Không cho nhớ là phước rồi đó. Mà nhớ là cứ càng nhằn người ta hoài là khổ đúng người ta. Thì cái đó là đang trị bệnh đấy chứ. Đang trị bệnh nhé. Bỏ sẽ từ từ vượt khỏi cái tánh hư tật xấu sẵn có của chính mình.
Nghe trong văn thầy nói là khi mà tập trung ý chí đúng chỗ thì càng ngày nó càng thông minh lên.
Đúng thông minh đó. Thông minh mà nó phải dọt qua một khúc đường nó mới thông minh. Thông minh sự kia mình cởi mở trong siêu lý. Chứ không phải là thông minh mà ăn lắm rồi đó. Thông minh để trà đạp người ta ở đây không có. Những cái đó nó phải quên. Không chờ ở trong trí óc nữa. Từ từ đưa những cái tánh hư tật xấu ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chúng mình. Thì nó phải quên. Quên nó lại phút hơn. Còn nếu nhớ thì nó còn nhiều chuyện vầy xéo người ta. Thì tự nhiên là mình cứ bệnh càng ngày càng gia tăng. Vầy xéo người ta thì vầy xéo mình. Khởi điểm xấu thì gặp hai xấu. Thấy không? Mình thấy là từ nhỏ đến lớn đã hành hạ cha mẹ rất nhiều, chứ không phải chưa đâu. Có một thằng con nít đó nó hành hạ cha mẹ nó biết như thế. Mà ngày nay mình có bệnh hoạn cũng vẫn hành hạ cha mẹ, thấy không gì nhưng mà khi mình đau thì cha mẹ buồn. Thấy không? Cho nên để mình lặp lại cái hiếu và báo hiếu.
Cho nên có cơ hội tu là đại phước đức. Chứ không không là càng ngày càng ô nhiễm tâm hồn, càng ngày càng đi xuống.
Mình là học viên của cả càng không vũ trụ. Tiếng gió đang dậy mà nước đang chảy bắt mình cũng đang dậy mà mình không thấy.
Cái đó nó cao siêu quá thầy.
Sao cao siêu? Rõ ràng trước mắt. Đó, chính mình do cái con sông nó đang làm việc. Nếu con sông đó nó không làm việc thì cái nước nó không có thành lập. Mà con sông không có chuyện. Biển mà không có động thì đâu có gió. Thấy chưa? Mình từ đó mình truy tầm công lý. Thấy không? Cái việc làm của nó thôi chạy. Mình ngồi đó mình không làm mà mình chê với kia. Hỏi tình thương con sông sống động, tại sao tình thương mình lại hạn hẹp? Thấy không? Sự thanh tịnh của con sông đã đưa mình đến đâu trong giây phút mà mình đang dồn sự chuyển động của con sông. Từ từ nó chuyển hóa. Từ nước mà nó tạo ra con cá. Nhờ cái chất nhớt đó mà nó quy tụ luồng điển của cả bầu trời thế giới. Nó hoạt động tăng tăng ti ti rồi nó hoạt động thành con cá. Thì Thượng Đế chỉ ban có một tia sáng tí thôi. Nhưng mà nó thành cái lục hoa xanh tại thế. Hiển hiện trước con mắt của chúng ta. Khi đi con đường nước chảy của dòng sông. Mà nó để thức trong đạo tâm của chúng ta. Dồn dưới mặt sông thay hình con cá. Tại sao có những cái chuyện như vậy? Sự phản ảnh đó ở đâu? Không có thiên không, quang chiếu thì mình đâu thấy cái hình mình ở dưới mặt sông. Nếu nó là nước trong bóng tối thì không bao giờ thấy cái hình của mình. Nhưng mà nước được sự quang chiếu sáng suốt càng không vũ trụ thì mình mới thấy cái hình của mình. Thì cái hình của mình từ đâu mà có? Từ thiên nhiên mà có. Thấy không? Cái hình của mình không phải là có thể năng tạo ra được. Mà chúng ta không có thể nói rằng nước chiếu ra cái hình tôi. Không. Sự siêu diệu cả bầu hoặc thế giới chiếu ra cái hình. TV đó còn hay hơn TV này. Thấy không? Tại sao không hiểu cảnh siêu nhiên của mình mà đâm ra động loạn? À, trong ta có tất cả, không thiếu một món gì. Có thanh tịnh, chính ta động mà thôi. Tất cả đang làm việc theo định luật và khả năng của chính mình. Thì mình phải trở về với khả năng của chính mình mới thấy định luật. Thấy không? Mình mới thấy siêu văn minh là cái gì? Đó, dồn xuống mặt trong mà thấy hình mình và xét sâu cái hình của mình mới thấy. Đó, nếu mà con sông đó không có đèn đuốc, không có ánh sáng của bề trên quang chiếu thì làm sao thấy hình mình hiện dưới mặt sông? Cho nên người thú có một vòng lai tiên cảnh ai liền thích. Cái giới trăm lần thanh. Cho nên mới chứng minh rằng chúng ta là từ cõi tiên gian trần học hỏi. Nói tới cảnh tiên ai cũng thích. Trở về đi để thấy. Thế có cũng biết nói chuyện. Bông hoa cũng biết đàm đạo. Tất cả đều có cái hít vô và thở ra và có thể di chuyển trong đời. Càng cao càng thấy sự phát triển văn minh của khối thanh điển là chủ thể. Cái bông này không có điển làm sao cái bông xanh trưởng lên được. Thấy không? Điển là chủ thể của cái bông. Vạn vật là điển là chủ. Mà bây giờ chúng ta không có gì đó. Chúng ta trở về với điện của tâm linh, trở về trong sự chân thật của tâm linh, chứ không đi ra ngoài lề của đạo pháp.
càng tu tâm thức càng dồi dào và sống động, mới thấy rằng con đường của ta đã có từ lâu, chúng ta phải trở về. Chúng ta có một căn nhà rất tươi đẹp, thì chúng ta phải trở về với căn nhà đó, không nên bỏ nó nữa. Nếu bỏ nó thì người khác sẽ sẵn sàng chiếm cái căn nhà của chúng ta. Cho nên càng tu càng thích thú, trở về với cái nội tâm. Mà trở về với nội tâm mới tìm ra sự bằng an. Rồi mới thấy Kinh Thánh đã nói đúng, mới thấy Ly Phật nói rất đúng. Vì Ngài đã phá, Ngài đã vượt qua biết bao nhiêu khổ nạn, Ngài mới thoát ra những câu nói chính đáng và không bao giờ thay đổi cho chúng sanh để thức tâm. Mà trong lúc mình chưa tu, chưa thực hành, mình chưa thấy giá trị của kinh điển, thì mình dùng cuốn kinh mình khinh được. Nên ta lo làm ăn kiếm tiền, chứ cha đưa cuốn kinh này đặt nó có số nào, nó không chịu. Thấy chưa? Mà chúng ta thanh tịnh rồi cho thấy cái giá trị này, nó là đời đời bất diệt. Cái của này mới thật là của, còn cái của kia không phải của. Thấy rõ chỗ đó. Cái của đời đời mới là cái của thật. Còn cửa tạm bỡ này nó đâu, nó chỉ theo cái thể xác này, phục vụ cái thể xác này trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nằm trong định luật sanh lão bệnh tử. Cho nên chúng ta tu là tu về điển, mới là kêu bằng giải thoát. À, trên những cái tôn giáo khác cứ nói gì lý, ông này, ông kia, ông nọ, nhưng mà làm sao để giải thoát? Chưa có ai thoát. Thầy nó cũng đi dự hội nhiều vậy, nhưng mà không biết đạo. Đạo trong ta, đạo trong tâm, địa ngục cũng tâm, cũng tâm. Làm sao sửa tâm trong lành là kêu giải thoát. Mà tâm còn động loạn hơn thua, thì tâm đó khó giải thoát. Cho nên tu về điển rồi, đi đâu, ở góc nào, chúng ta cũng thấy sự siêu diệu của trời. Siêu diệu của Thượng Đế, ngay cái ghế ta đang ngồi cũng là thấy sự đóng góp. Có biết bao nhiêu sự thông minh của loài người, mà nhiều năm, nhiều kiếp, phải có được cái ghế của chúng ta. Vì chúng ta ngồi, chúng biết ta quên ơn những người đó sao. Chúng ta nhớ ơn, và càng nhớ ơn thì càng thấy sự siêu diệu của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta lại được khiêu gọi tâm hồn và phải tu. Tu cho nhiều để đóng góp và hoàn trả lại cái nợ. Cả càng không có tu. Chứ đâu có cái nợ đơn giản cái ghế mà ta nói này. Cái này từ đâu mà đem đến. Chúng ta đã mượn rồi, bây giờ chúng ta phải hoàn trả về nợ đó. Cho nên đòi hỏi sự dày công của người thành. Cho nên hành giả tu mà không chịu hành, dùng lý hoài thì không có đi đến đâu. Nói thì hay thiệt, nhưng mà dòm lại thì tánh tình chưa đổi, nữa chứ không thấy gì. Vì trật tự của mình chưa đạt. Trở lại trật tự sẵn có của chính mình là được. Thì nó sẽ đến cho chính mình, chẳng qua Thượng Đế mượn đó và để giáo dục cho chúng ta học chỉ nhẫn mà thôi. Còn nếu mà không nhẫn, tự để cho họ lôi cuốn mình mà. Nếu mình cãi lại thì chắc chắn là đối phương nó phải lôi cuốn mình. Thế mà mình học chỉ nhận hòa thì cái gì rồi đâu vào đấy. Bởi vì mỗi người đang trụ trong cái tiểu thiên địa, trong cái thể xác giới hạn chứ đâu có phải vui chứ. Thì người đó có hung hăng cách mấy đi nữa là họ cũng phải trở về thôi. Qua cái cơn náo loạn của họ rồi rốt cuộc là họ sẽ đi. Chứ họ không có thể không tới phần hồn mình được. Phần hồn mình không mất, tại sao mình phải mất? Cho nên mình ở Việt Nam ra đây của cải mất rồi, nhưng mà hồn không mất, vẫn còn như thế. Thì chúng ta nên giữ phần hồn để đền đáp tất cả những cái gì mà người ta đã ân độ cho chúng ta. Chúng ta phải cố gắng giữ phần hồn, điều đó là điều quan trọng, điều cần thiết. Cho nên phải tu bổ sửa chữa lại cái phần hồn càng ngày càng toàn hảo hơn. Mà càng tu bổ thì mình thấy rõ là mình có tội từ tiền kiếp. Mà bây giờ mình còn tiếp tục bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Và phải tự hoàn tất cái tội này. Ăn năn càng sớm càng. nếu không ăn năn không có kết quả. Cho nên bề trên luôn luôn khuyến khích nói rằng có tội nhưng mà biết tu thì bề trên không sai. Nha, biết tu là biết gánh vác. Còn con người không biết gánh vác lên mình thì chỉ làm phiền thượng đế mà thôi. Cha mẹ thế gian cũng vậy. Thằng con biết gánh vác gia đình, cha mẹ đỡ lo. Nha, mừng. Cha mẹ đâu có phải ăn thêm của nó và lấy của nó được. Ngày hai buổi là cùng. Nhưng mà vì thấy nó biết lo và biết gánh vác, cha mẹ mừng. Và chúng ta biết tu, biết gánh vác thì thượng đế mừng. Nha. Cho nên phải làm điều đó là điều quan trọng. Nên nhiều người tu nói, tôi đi tu theo Phật, nhờ Phật độ, cái đó không được, phải gánh vác. Phải ý thức hành động của Phật. Làm thế nào đạt được kết quả? Tu theo Công giáo cũng vậy, mình ý thức Jesus Christ làm thế nào mà lại có nhiều người theo. Phải cái hành, lập hạnh cao mới có người ta thấy hạnh hy sinh, mà hy sinh cả thể xác. Còn nếu mà chúng ta không có hạnh hy sinh thì chúng ta chỉ đòi hỏi sự hy sinh của vạn linh thì tội càng ngày càng trầm chắc. Biết ăn cho bổ thôi, ăn thịt bò cho bổ, thịt gà cho bổ, thịt gì sát giết để mình sống, thì cái đó là phải sự tâm thôi. Càng ngày càng rước cái trượt là suy tâm thôi. Còn người chúng ta ăn nên là bữa nay tôi về nhưng mà mãi tôi phải trả. Tôi bằng lòng trả. Có sự sống để tôi học, tôi tu, tôi giải thoát. Kiếp này tôi bị đọa ở trần gian, nhưng mà tôi muốn trở về quê xưa trong cũ của tôi phải tu. Nguyện với Phật. Ngay trong buổi ăn, tâm chúng ta cũng nguyện với Phật. Được hướng độ vạn linh, đồng về với chúng ta. Chứ không phải là ăn là tôi hưởng, ăn cái này để tôi mập mạnh và để hà hiếp, không được làm gì đó. Chúng ta tội nhiều lắm, tội đây mình không có người nào có tội cả. Từ đầu chí chân đều có tội. Cái nghiệp sát ở thế gian, người càng đông nghiệp càng nặng.